môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nhắc lại việc quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng khi hai vị nhân danh Chúa Giê-xu chữa lành cho người què tại cửa đẹp đền thờ Jerusalem, rồi sau đó bị bắt ra trước tòa công luận. Họ đã đối đáp và hành xử một cách can đảm, khôn ngoan trong năng quyền Đức Thánh Linh ban cho. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về tác động của Đức Thánh Linh trên các môn đồ nhân cơ hội này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trở Về của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về sẽ nát tâm can, ngăn năn con xin Ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha mong cha đợi, thâu canh đêm dài nguyện cầu không nguôi, nào áo nào giày nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tiệc vui mừng vui nào tay. Con đã mất rồi hôm nay lại gặp, con đã chết t trở về với mái nhà xưa. Dạ từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trọng những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về sẽ ra tâm can ăn năn, con xin ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha mong thâu canh đêm dài nguyện cầu không ngôi, nào áo nào dây nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tia vui mừng vui nào tay. Con đã mất rồi hôm nay lại gặp, con đã chết rồi mà chỉ lối cho tôi, đường nào để cứu thân tôi trở về nước mắt tuôn rơi ngàn năm. Con xin ngài hãy
phép lạ hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng nhân danh Chúa Giê-xu chữa lành cho người què tại cửa đẹp đền thờ Jerusalem, ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 3, không chỉ giải cứu người què khỏi số phận đau thương của cuộc sống tật nguyền khốn khổ suốt 40 năm, nhưng còn tạo cơ hội cho hai sứ đồ giao giảng và công bố về Chúa cứu thế Giê-xu cho rất đông người đến đền thờ cầu nguyện vào thời điểm đó. Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 16 kỹ thuật lời giảng của sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng phép lạ đó là do đức tin nơi danh Chúa Giê-xu, là đấng đã chịu thương khó nhưng đã phục sinh và về trời, không còn hiện diện trên trần gian. Như vậy, quyền năng thực hiện phép lạ này từ đâu? Hiển nhiên là do tác động của Đức Thánh Linh trong danh Chúa cứu thế Giê-xu mà các sứ đồ công bố. Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 16 ghi: ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài đã làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Theo Công vụ sứ đồ chương 3 câu 16. Khi các sứ đồ đang giao giảng về Chúa Giê-xu, thì các giới chức cai quản đền thờ ập đến bắt hai sứ đồ giam vào ngục, cho đến hôm sau thì đưa ra xét xử trước tòa công luận. Đức Thánh Linh đã đồng công với các sứ đồ, ban cho họ tâm trí thông sáng và lòng can đảm để giao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu mà chính nhà cầm quyền đã giết. Hai sứ đồ đã nói thẳng với họ những lời mà chúng ta biết chắc không tự họ mà do Đức Thánh Linh thôi thúc. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 19 câu 20 ghi: Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không thể không nói về những điều mắt thấy tai nghe. Nhà cầm quyền đành phải thả các sứ đồ ra vì sợ dân chúng, vì ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. đó là Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 19 đến câu 21. Khi trở về, các sứ đồ họp lại với anh em thuật lại mọi việc Chúa đã dùng họ như thế nào. Mọi người dâng lời cầu nguyện, không xin Chúa đừng để họ bị bách hại nữa, nhưng xin Chúa ban cho họ lòng can đảm để tiếp tục sứ vụ được giao phó. Luca đã ghi lại lời cầu nguyện đầy đức tin này trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 29 câu 30. Xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, ban cho đầy tớ Ngài giao giảng đạo Ngài một cách can đảm mạnh dạn, đưa tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Chúa Giê-xu mà làm các dấu kỳ phép lạ, chữa lành bệnh. Ngay sau biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm trong lễ ngũ tuần, các sứ đồ đã ở dưới áp lực của đợt bách hại đầu tiên từ các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Đáp ứng của họ là họp lại với nhau, chia sẻ kinh nghiệm bách hại và hiệp ý một lòng cầu nguyện. Họ càng thêm vững tâm khi nhắc lại cho nhau lời tiên tri của vua David trong Thi Thiên chương 2 câu 1 câu 2, được Đức Thánh Linh soi sáng giúp cho họ hiểu tình trạng bách hại họ đang chịu đã được tiên báo từ trước. Vì sao các dân nổi giận? Lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa là đứng chịu sức dầu của Ngài? Họ hiểu lời tiên tri này trong bối cảnh bách hại họ đang đối diện. Luca thuật lại lời cầu nguyện của họ trong câu 27 cho thấy Đức Thánh Linh đã soi sáng, khai mở tâm trí để tất cả các môn đồ đều cùng hiểu đúng lời tiên tri trong Kinh Thánh, và khi họ thốt lên trong lời cầu nguyện thì sự khai sáng này đã trở thành kinh nghiệm và tín niệm củng cố đức tin dựa trên lời Chúa và trên tác động của Đức Thánh Linh. Và Herod và Pontius Pilate với các dân ngoại cùng người Do Thái thật đã nhóm lại tại thành này để chống nghịch đầy tớ thánh của Ngài là Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Kết quả, Chúa đã tức khắc đáp lại lời cầu nguyện này như đã được ghi trong câu 31 để càng củng cố đức tin cho họ vững chắc hơn nữa. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Kết quả này cho chúng ta thấy việc đầy dẫy Đức Thánh Linh không chỉ xảy ra một lần, nhưng nhiều lần. Các sứ đồ đã từng có kinh nghiệm này trong ngày lễ ngũ tuần. Trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 18, sứ đồ Phao-lô nêu lên mạng lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, trong nghĩa liên tục, thường xuyên, ở dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng một khi môn đồ tin cậy và vâng phục Chúa ở dưới sự thôi thúc và vâng phục Đức Thánh Linh, chúng ta có thể chắc rằng người đó đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh để thực hiện điều Ngài muốn, có thể là cầu nguyện, chia sẻ, cứu giúp, làm việc lành, hợp tác trong công việc Chúa hay làm những việc siêu nhiên. Mặt khác, chúng ta thấy Đức Thánh Linh tác động không chỉ là để khích lệ đức tin, nhưng còn với mục đích để các môn đồ giao giảng tin lành đầy can đảm trong năng quyền của Ngài. Lời chứng của các sứ đồ với tác động của Đức Thánh Linh trong giờ cầu nguyện đã củng cố đức tin của nhóm môn đồ Chúa, khiến họ càng thêm can đảm, hăng hái, bất chấp áp lực và những lời ngăm đe của giáo quyền Do Thái đương thời. Phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32 đến câu 37 ghi lại những chi tiết đặc biệt trong cộng đồng hội thánh ban đầu, lặp lại một số điều trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47 cho chúng ta thấy thêm những khía cạnh khác đã được thể hiện trong cộng đồng đức tin khi các môn đồ Chúa sống thuận phục dưới ảnh hưởng đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Luca viết trong Công vụ chương 4 câu 32 đến câu 37 như sau: Người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy, có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt dưới chân các sứ đồ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 32 đến câu 37. Những đặc điểm của cộng đồng hội thánh ban đầu được nêu lên trong cả Công vụ các sứ đồ chương 2 và chương 4 cần được ghi nhận như sau. Thứ nhất, tinh thần hiệp một của các tín hữu ban đầu thể hiện trong sự kính sợ Chúa và tôn trọng người lãnh đạo. Thứ hai, quyền năng Thánh Linh trong lời giảng dạy của các sứ đồ, bao hàm luôn cả tinh thần trung tín nhóm họp thờ phượng Chúa của môn đồ. Thứ ba, tinh thần vị tha, hào phóng, không ai coi điều gì là của riêng. Trong công vụ các sứ đồ chương 4, Luca viết rất rõ về thái độ của môn đồ đối với tài sản. Mọi người coi tài sản của mình là của chung. Có thể coi đây là một đặc điểm cụ thể của một người được Đức Thánh Linh biến đổi. Thái độ hào phóng rộng rãi đối với tài sản và tiền bạc của tín nhân là dấu hiệu đầu tiên dễ thấy nhất trong đức tin chân chính. Sâu kín trong lòng, người được Đức Thánh Linh khai mở sẽ thấy được giá trị tâm linh hơn hẳn vật chất trần gian như Chúa Giê-xu đã dạy trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Một người được cả trần gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Nói cách khác, tất cả hệ thống giá trị của người tin Chúa sẽ tức khắc đảo ngược. Tất cả những gì ma quỷ và người thế gian coi là quý giá và quan trọng thì trong quan điểm của Đức Chúa Trời chỉ là rơm rác, vì trong cõi đời đời, tất cả vật chất và danh vọng thâu đạt trên trần gian chỉ là hư không. Đây là kinh nghiệm sâu xa được sứ đồ Phaolô trong một bức thư rất riêng tư viết cho tín hữu hội thánh Philip mà chúng ta biết chắc không chỉ là trong lĩnh vực tài sản, nhưng bao gồm cả gia thế, tiếng tăm, học thức, địa vị, quyền lợi, là những điều người thế gian bỏ cả cuộc đời tìm kiếm. Sứ đồ Phaolô viết, nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, mà là bởi tin đến Chúa cứu thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là thư Philip chương 3, câu 7 đến câu 11. Trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng đã thấy có nhiều trường hợp những thứ trần gian quý trọng là những điều đầu tiên người tin theo Chúa Giê-xu sẵn sàng tự nguyện buông bỏ. Đây là điều con người chưa đặt lòng tin nơi Chúa không hiểu nổi. Các môn đồ đầu tiên của Chúa như Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, Răng, Ma-thi-ơ đều bỏ tất cả nghề nghiệp, thậm chí cả gia đình và người thân để theo Chúa, nghe theo tiếng gọi của sứ vụ giao giảng nước trời, vì họ biết giá trị đời đời của sứ vụ này. Một nhân vật khác sẵn sàng tự nguyện buông bỏ tài sản cũng được nêu tên, đó là một trưởng ty thuế vụ rất giàu có tên là Sa-chê. Đây là một người suốt cả đời cho đến thời điểm gặp Chúa chỉ biết có tiền, nhưng khi tin Chúa, ông tình nguyện lấy nửa gia tài bố thí cho người nghèo, rồi hứa nguyện trước Chúa rằng nếu từng làm thiệt hại ai thì sẽ đền gấp tư. Đó là theo Luca chương 19, câu 1 đến câu 10. Trong khi đó, đối với một vị quan trẻ tuổi giàu có khác đến gặp Chúa, thì của cải tiền bạc là điều ông ta không thể buông bỏ, không thể hy sinh để chọn sự sống và cuộc đời theo Chúa. Vị quan trẻ trong câu chuyện trên có thể là một quan chức trong nhà hội Do Thái hay cũng có thể là một thành viên của tòa công luận. Phúc âm Luca chương 18, câu 18 đến câu 30 ghi lại câu chuyện này như sau. Bây giờ có một quan hỏi Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Chúa Giê-xu phán rằng, sao ngươi gọi ta là nhân lành, chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều gian này. Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người đó thưa rằng, tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Chúa Giê-xu nghe vậy bèn phán rằng, còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ, hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Chúa Giê-xu thấy người buồn rầu bèn phán rằng, kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết giường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng, vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng, sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mình có mà theo Thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa cha mẹ anh em vợ con thì trong đời này được lãnh nhiều hơn và đời sau được sự sống đời đời. Đó là Phúc âm Luca chương 18, câu 18 đến câu 30. Vị quan trẻ trong câu chuyện trên đến hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho hưởng sự sống đời đời? Câu hỏi của ông ta nêu lên hai điều quan trọng. Thứ nhất là danh hiệu ông ta gọi Chúa Giêsu là Thầy nhân lành. Chúa Giêsu đã minh xác từ nhân lành hay thiện lành chỉ dùng cho một mình Đức Chúa Trời. Chúa bảo rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, không một con người nào đáng nhận danh vị này. Chúa không muốn ông ta gọi Chúa theo kiểu đãi bôi, chỉ có hình thức bề ngoài, cho nên Chúa muốn ông ta hiểu rằng Ngài đúng là đấng thiện lành trong nghĩa, Ngài là Đức Chúa Trời trong bản chất. Thứ hai, câu hỏi của ông ta, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời, cho thấy ông ta không hiểu rõ sự sống đời đời hay cứu rỗi là gì. Sự cứu rỗi là một quà tặng do ân sủng của Đức Chúa Trời, con người không thể thâu đạt bằng nỗ lực tu trì hay làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, khi ông ta dùng động từ hưởng hay thừa hưởng sự sống đời đời thì rất đúng trong nghĩa được ban cho điều quý giá mình không bỏ công sức ra làm. Nhưng như trên đã nói, khi ông ta hỏi tôi phải làm gì, trong hàm ý dựa vào nỗ lực cá nhân, dựa vào nỗ lực sống đạo đức và tuân giữ giới răn như ông ta xác nhận, thì đây là chỗ cho thấy ông ta đã hiểu lầm nghiêm trọng về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong diễn tiến của phần đối thoại tiếp theo, Chúa Giêsu nêu lên một số giới răn tiêu biểu về luân lý. Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Viên quan trẻ đã trả lời bảo rằng ông ta đã giữ những điều đó từ nhỏ. Chúa không bình luận gì thêm, nhưng nói cho ông ta biết ông ta còn thiếu một điều. Chúa bảo ông ta đi về, bán hết gia tài, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Chúa, hiển nhiên là theo Chúa với hai bàn tay không. Nghe vậy, viên quan trẻ tuổi giàu có này đã buồn bã bỏ đi vì rất giàu. Ông ta đành thà mất linh hồn chứ không thể từ bỏ tiền của. Mặt khác, ông ta cũng không có đức tin vào Chúa có thể nuôi hay lo cho tương lai của ông ta. Nếu chỉ nhìn cuộc đời trong quan điểm loài người thì không ai có thể theo Chúa được. Đây là tấm lòng của một người ở trong xiềng xích của ma quỷ và bản ngã. Trong khi đó, hình ảnh của cộng đồng tín hữu trong hội thánh ban đầu cũng do Luca kỹ thuật trong công vụ sứ đồ chương 2 và chương 4 cho thấy môn đồ ban đầu khi được Đức Thánh Linh đổi mới đều có quan điểm hoàn toàn khác đối với của cải tài sản. Vì vậy, không ai còn muốn thâu gom cho mình mà sẵn sàng buông bỏ và chia sẻ cho mọi người.
Dành Chúa Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh thay danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền. Ngợi danh Giêsu thiên ứng niên. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời. Nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuổi lỡ số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền. Ngợi danh Giêsu.
dành Chúa tôi ưa được nghe tương thương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương dành ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao dành Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên, ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng truyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.